Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuộn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, chiều hôm nay đó tôi cũng chia sẻ với anh chị em 4 điểm, nhưng không phải là giải thích lời Chúa. Bởi vì lời Chúa trong ngày phục sinh đó thì năm nào gần giống nhau hết. Cho nên tôi sẽ gửi đến anh chị em, chia sẻ với anh chị em một bài suy niệm cũng có 4 điểm. Thứ nhất, đức tin Kitô giáo cốt yếu là đức tin vào Chúa Kitô phục sinh. Như tôi nói ở đầu thánh lễ, mầu nhiệm phục sinh là mầu nhiệm quan trọng nhất trong đời sống của hội thánh, hay là giáo hội người mẹ thiêng liêng của tất cả chúng ta, và cũng là đặc biệt quan trọng đối với từng người chúng ta. Trong những ngày này đó, chúng ta cùng hát với tất cả hội thánh: đây là ngày Chúa đã làm ra, ta hãy hân hoan mừng rỡ. Tất cả niềm tin của chúng ta hướng vào một biến cố: Đức Kitô đã được thần khí Thiên Chúa phục sinh từ cõi chết. Đó là ngày mà Thiên Chúa làm, là ơn giải thoát đã đến, là tạo thành mới đã có. Thánh Phaolô nói: nếu Đức Kitô không sống lại đó, thì đức tin của chúng ta thật là hư không, thật là vô ích. Bởi vì chúng ta tin vào cái chuyện hão huyền, nhưng mà Đức Kitô đã sống lại. Ở 1 Cô-rinh-tô chương 14 cho đến 17, Ngài còn quả quyết: cho dầu theo xác thịt, chúng tôi đã được biết Đức Kitô, kẻ ấy là tạo thành mới, cũ đã qua đi và này mới đã thành sự. 2 Cô-rinh-tô chương 5 câu 16 cho đến 17, như thế có nghĩa là Đức Kitô ngày nay là Đức Kitô đã phục sinh. Chúa Kitô trong hiện thực của Ngài bây giờ là Đức Kitô đã phục sinh từ cõi chết. Đức Kitô mà chúng ta được tiếp xúc và gặp gỡ trong lòng tin bây giờ là Đức Kitô vinh quang. Chính Ngài ở giữa chúng ta, lui tới giữa chúng ta như đã lui tới giữa các tông đồ khi xưa. Sau khi Ngài sống lại, ơn cứu chuộc trở nên hiện hữu là ở đó, thưa anh chị em. Thứ hai, Chúa Kitô phục sinh là người mới, tạo thành mới. Biến cố phục sinh là một biến cố vượt tầm sức, vượt sự hiểu biết của tất cả mọi người chúng ta. Làm sao một người phàm khi đã chết có thể tự mình sống lại từ cõi chết được? Chuyện đó không có nha. Vậy mà nay điều đó đã xảy ra, thì đó là nước Thiên Chúa thật sự đã đến. Nước Thiên Chúa hiện nay đang có thật, đang lớn mạnh trong cuộc đời này. Tất cả lòng tin của các thánh tông đồ truyền lại cho ta đều phát xuất từ kinh nghiệm ngàn đời đó. Tin mừng cho ta thấy một chút gì đó của kinh nghiệm ấy. Đó là tiếng kêu đầy vui mừng của bà Maria Magdala: Rabboni, Thầy ơi, khi bà đang đi tìm người chết mà muốn gặp người sống. Tin mừng Gioan chương 20 câu 11 cho đến 16. Cuộc đời và thế giới của bà từ nay hoàn toàn thay đổi vì bà đã được giáp mặt với con người mới mà Thiên Chúa đã làm nên. Đó là Đức Kitô phục sinh. Đó là sự vui mừng rất nồng ấm của hai môn đệ trên đường Emmau bên bàn ăn khi khách lạ bẻ bánh và nói lời tạ ơn. Ở Luca chương 27 mà thường chúng ta sẽ nghe đọc ở tuần thứ ba phục sinh. Đó là sự bỡ ngỡ lạ lùng của tông đồ Thomas trước một người mà ông không dám nghĩ là được gặp. Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Đó là lời tuyên xưng đức tin đẹp nhất của ông Thomas tông đồ. Tin mừng Gioan chương 20 câu 26 đến 29. Đức tin của chúng ta một cách nào đó cũng phải trải qua những kinh nghiệm tương tự để nhận ra rằng một ánh sáng mới đã bao trùm mọi sự vật và Chúa phục sinh đã đến với ta ngay cả trong những hoàn cảnh bình thường nhất của cuộc đời chúng ta. Như khi Chúa đơn sơ đứng bên bờ hồ nướng cá mà đón các môn đệ. Tin mừng Gioan chương 21. Từ nay thực tại Chúa đã phục sinh bao trùm lên mọi thực tại khác, mọi vận mạng đổi chiều, mọi sự đổi hướng, vì cánh cửa đã mở toang để cho sự sống của Thiên Chúa ùa vào thế gian. Cánh cửa và sự sống là một, Chúa Kitô phục sinh. Thứ ba, mầu nhiệm phục sinh và niềm trông cậy của mỗi người chúng ta. Chúa Kitô phục sinh là câu trả lời cho mọi vấn nạn của loài người, là bảo chứng cho niềm hy vọng của chúng ta. Chính để đem chúng ta đến phục sinh mà Chúa Kitô đã nhập thể, đã chịu khổ nạn và đã sống lại từ cõi chết. Trong mầu nhiệm cứu độ, Ngài là huynh trưởng và là khuôn mẫu của những người được cứu độ. Chúa Kitô phục sinh không còn chết nữa, Ngài sống mãi trong vinh quang của Chúa Cha. Cả chúng ta nữa, những người thuộc về Ngài, chúng ta cũng được ở với Ngài trong trời mới, đất mới. Chính vì chúng ta tin rằng chúng ta đã phục sinh trong Ngài, sẽ phục sinh như Ngài, nên chúng ta đón nhận cuộc đời, kể cả đau khổ, một cách tích cực, chủ động và vui vẻ. Đau khổ không còn phi lý nữa, bởi thập giá đã được đưa vào vinh quang phục sinh, không còn gì là tuyệt đối bi đát, tuyệt đối hư hỏng. Vì từ cái chết, Thiên Chúa đã làm cho phát sinh sự sống nơi Đức Kitô phục sinh. Ta không thể nói rằng ta thật sự có niềm tin căn bản vào Đức Kitô phục sinh nếu ta không dám tin vào quyền năng của Chúa đang dây bọc lấy mỗi người chúng ta, đang mở đường cho ta đi đến với anh chị em chúng ta. Và do đó ta sống chán nản, sợ hãi, tiêu cực. Chúa phục sinh đã vượt qua mọi cửa kính, kính cổng cao tường. Tin mừng Gioan chương 20 câu 19 và 26. Thì ta phải sẵn sàng đón Chúa đến trong những hoàn cảnh bất ngờ nhất của cuộc đời chúng ta anh chị em. Chúa làm nhiều việc chúng ta bất ngờ lắm, nhưng mà chúng ta phải xác tín với nhau rằng mọi việc Chúa làm đều tốt. Chúa đột ngột hiện diện trong mọi tương quan giữa người với người nơi ta đang sống, mặc dù nhiều khi ta cũng như các môn đệ ngày xưa không nhận diện được Chúa trong những giây phút đầu. Và cuối cùng, thưa anh chị em, sự năng động phục sinh trong đời sống người Kitô hữu chúng ta. Kitô hữu ở đây có thể hiểu là từ Đức Giáo Hoàng, Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và Giáo Dân. Tất cả chúng ta đều là Kitô hữu, là người thuộc về Chúa, là người có Chúa Kitô trong mình. Tuy sống trong bậc sống khác nhau nhưng tất cả chúng ta là Kitô hữu. Được sống trong mầu nhiệm phục sinh, chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng thế giới này là nơi Đức Kitô phục sinh. Đức Kitô đã phục sinh, sức mạnh làm chủ thế giới, sức mạnh vô hình và ẩn khuất nhưng thấm nhuần mọi sự và luôn luôn sinh động, chính là Đức Kitô sinh tự dòng giống David theo xác phàm, được đặt làm con Thiên Chúa, quyền năng theo thần khí do tự phục sinh từ cõi chết. Roma chương 1 câu 3, chương 3 câu 3 cho đến câu 4. Ở trong Ngài chúng ta tất nhiên là những con người được giải thoát, được tự do làm tất cả những gì mà là nguyên nhân phát xuất từ Chúa thúc giục ta làm. Ta có thể tin tưởng trước mọi nghịch cảnh như Thánh Phaolô đã nói. Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Đức Kitô? Roma chương 8 câu 35 đến 39. Hơn nữa, ngay trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời mỗi người chúng ta, lòng tin vào Chúa Phục Sinh làm cho ta cùng khám phá với Thánh Tông Đồ Phaolô: khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. 2 Cô-rinh-tô chương 12 câu 9 cho đến câu 10. Có những người trong chúng ta, thưa anh chị em, dễ dàng buông xuôi lắm, dễ dàng chán nản lắm, dễ dàng thất vọng, dễ dàng sợ sệt lắm, muốn buông xuôi hết. Khi gặp nhiều khó khăn, nhiều thử thách, nhiều vân vân, hầu như nó bủa vây chúng ta mỗi ngày ở trong đời sống. Tại sao như vậy? Thế vì thiếu tin tưởng, thiếu chủ động. Nguyên do chẳng qua là vì chưa gặp được Đức Kitô của lòng tin, chưa gặp được Đức Kitô phục sinh, khiến cho ta không thể nghiệm ra được sự bình an phát xuất từ chính căn nguyên của thế giới mới. Tất cả là của chúng ta, và chúng ta thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa. Nơi con người Kitô phục sinh là cả thế giới được Thiên Chúa cứu thoát, bởi Đức Kitô sống lại là cho chúng ta. Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót, vì lòng yêu mến Ngài đã yêu mến chúng ta, đang khi chúng ta đã chết vì tội lỗi, Ngài đã cho chúng ta sống lại với Đức Kitô. Ngài đã phục sinh chúng ta với Đức Kitô và cho ngự trên trời trong Đức Kitô Giêsu. Thư Ê-phê-sô chương 2 câu 4 cho đến câu 5. Cho nên bản chất thâm sâu của con người và của thế giới bây giờ là bản chất phục sinh trong Đức Kitô. Nếu Đức Kitô đã nên giống người trong mọi, giống chúng ta nè, giống người ta trong mọi sự trừ tội lỗi, thì mọi sự cũng được phục sinh trong Đức Kitô trừ tội lỗi. Thì chúng ta phải chết cho tội thì mới sống với Đức Kitô phục sinh được. Con người cũng như thế giới được chúng ta trân trọng, mến yêu và phục vụ là vì vậy. Ở nơi mà người thì không có đức tin chỉ nhận thấy những điều nhỏ bé không đáng kể chóng qua, thì người có đức tin lại nhìn thấy những dấu trị của tình yêu Thiên Chúa, nhìn thấy viễn cảnh và tiềm năng của sự sống đời đời của Đức Kitô. Lời chào của Chúa Kitô phục sinh đó, cho các môn đệ của Ngài vẫn là bình an cho anh em. Nguyện xin bình an và quan lạc của Chúa Kitô phục sinh luôn ở cùng tất cả chúng ta. Amen.